Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Theo Chúa. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 24. Ngài đang phán dạy các môn đồ là những người tuyên xưng đức tin nơi Chúa cứu thế và tình yêu đối với Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho họ biết rằng theo Chúa là một quyết định dấn thân để sống như Chúa, có nghĩa là họ phải từ bỏ chính mình và bước đi theo dấu chân Ngài trong sự chịu khổ, chứ không phải để tìm phúc lợi trần gian. Chúa muốn người theo Chúa phải nhận thức đầy đủ những cái phải từ bỏ trong đời này và cái được trong đời sau. Theo Chúa không phải sống cho lý tưởng, nhưng sống cho chân lý mà chính Chúa cứu thế là chân lý. Theo Giăng chương 14 câu 6. Qua lời Chúa dạy, chúng ta học được ba chân lý như sau. Thứ nhất, ước muốn theo Chúa. Chúa Giêsu dạy, nếu ai muốn theo ta. Chúa cứu thế không ép buộc các môn đệ phải theo Ngài. Theo Chúa phải là ước muốn phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa, chứ không phải là cảm xúc nhất thời. Ước muốn đó được cảm thúc bởi tình yêu Chúa và quyền năng của Thánh Linh, tạo thành sức mạnh khiến các môn đệ Ngài đi đến quyết định theo Chúa. Tuy nhiên, theo Chúa có ý nghĩa gì? Theo Chúa đòi hỏi sự cam kết trọn vẹn. Cam kết là hứa nguyện và giữ đúng lời hứa nguyện của mình dù phải trả giá nào. Khi cam kết làm một việc gì, dù khó khăn đến đâu, người ấy vẫn làm. Cam kết theo Chúa cũng vậy. Theo Chúa nghĩa là tin cậy, phó thác cuộc đời mình để Chúa làm chủ và sử dụng cho mục đích của Ngài. Hay nói cách khác, các môn đệ không được để tiền bạc, danh vọng, địa vị và những thú vui đời này làm chủ, mà là Chúa làm chủ cuộc đời họ và luôn nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Theo Hebrews chương 12 câu 2. Đồng thời, các môn đệ phải nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Theo Philip chương 3 câu 14. Bởi theo Chúa là một sự cam kết dứt khoát và trọn lòng. Người theo Chúa không màng đến của cải vật chất, không để mối liên hệ nào thuộc trần gian ràng buộc và không để bất cứ điều gì làm phân tâm trong sự tiến bước theo Chúa của mình. Và đó là điều Chúa cứu thế đòi hỏi các môn đệ Ngài. Theo Chúa đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối. Trước khi đến với Chúa, các môn đồ là nô lệ cho ma quỷ. Nhưng khi họ gặp Chúa cứu thế và tiếp nhận Ngài, kể từ đó họ thuộc về Chúa. Ngài làm chủ đời sống họ, nên họ phải vâng phục Ngài tuyệt đối. Mặc dù trước đó, các môn đồ nghe tiếng Chúa cứu thế gọi, họ sẵn sàng bỏ tất cả để bước đi theo Ngài ngay tức khắc. Thái độ đáp ứng nhanh nhẹn của họ nói lên tinh thần vâng phục Chúa tuyệt đối của họ. Tuy nhiên, sự vâng phục Chúa không chỉ ở quá khứ hay hiện tại, mà còn ở tương lai. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các môn đệ luôn để Ngài làm chủ cuộc đời mình và vâng phục Ngài một cách tuyệt đối. Khi đó, họ mới không để cho tiếng nói của ma quỷ hay ham muốn của xác thịt lấn át tiếng nói êm dịu của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Là những người đã được mua chuộc bởi dòng huyết báu của Chúa cứu thế, chúng ta có ước muốn theo Ngài không? Nếu có, đó chính là biểu hiện của lòng yêu Chúa nơi chúng ta. Nếu chưa, xin Chúa cho bạn suy xét điều gì khiến chúng ta chưa muốn theo Ngài. Đó có thể là tiền bạc, danh vọng, địa vị và những thú vui đời này đang thay nhau làm chủ đời sống chúng ta thay vì Chúa chăng? Xin hãy ăn năn với Chúa và tiếp tục mời Ngài ngự trị trên ngay lòng mình. Từ đó, chúng ta mới có ước muốn theo Ngài. Theo Chúa là phải phục tùng Chúa cứu thế một cách trọn vẹn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải cam kết bước đi theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài dẫn đi và luôn vâng phục Ngài trong mọi lĩnh vực, từ tư tưởng đến hành động. Khi ấy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước theo Ngài. Thứ hai, liều mình theo Chúa. Một bản dịch khác dịch câu này như sau: hãy từ bỏ chính mình, liều mình hay từ bỏ mình theo ý Chúa Giêsu dạy, có nghĩa là phải lắc đầu từ chối bản ngã và cúi đầu vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa đòi hỏi người theo Ngài phải trao quyền làm chủ cuộc đời của người đó cho Ngài, phải từ bỏ cái quyền tự lèo lái đời sống mình và cam kết thuận phục Ngài cho đến trọn đời. Theo Chúa đòi hỏi phải hy sinh chính mình. Chúa Giêsu thuận phục chương trình của Đức Chúa Cha, bao gồm sự đau khổ và sự chết của Ngài vì cớ nhân loại. Ưu tiên của Chúa là làm trọn chương trình của Cha Ngài. Cũng vậy, ưu tiên của người theo Chúa phải là làm trọn chương trình của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, cho dù phải đối diện với biết bao là thách thức khó khăn. Là một môn đệ hay một người theo Chúa, đòi hỏi người ấy phải hy sinh. Khi Matthew được Chúa kêu gọi làm môn đệ của Ngài, ông đứng dậy mà theo Ngài, bỏ lại sau lưng nghề nghiệp ổn định, vật chất đầy đủ và tất cả để dấn thân theo Ngài. Theo Matthew chương 9 câu 9. Là môn đệ của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải đóng đinh bản ngã xác thịt mình vào thập tự giá với Chúa cứu thế, để chúng ta không còn sống cho tư dục xác thịt mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Đồng thời, chúng ta sẵn sàng hy sinh thì giờ, tài năng, tiền bạc và một số mối liên hệ khác của con người cũ chúng ta để dấn bước theo Ngài. Thứ ba, vác thập tự giá theo Chúa. Vác thập tự giá nghĩa là sẵn sàng trả giá để theo Ngài. Chúa đặt điều kiện theo Ngài ở đây rất rõ ràng. Giá phải trả thậm chí là cái chết đau thương, nhục nhã. Đóng đinh vào thập tự giá là hình phạt dã man mà người La Mã áp dụng cho những tử tội không có quốc tịch La Mã. Các tử tội thụ án phải vác thập tự giá của họ diễu hành qua các đường phố cho đến địa điểm thụ hình. Đây là một cực hình đớn đau, ô nhục mà Chúa đã tiên báo về sự thương khó và cái chết của Ngài. Do đó, theo Chúa Giêsu có nghĩa là một sự dấn thân đích thực, một sự mạo hiểm kể cả đối với sinh mạng. Tuy nhiên, không phải ai theo Chúa cũng đều phải chết như thế. Phaolô, Phi-e-rơ, Gia-cơ và biết bao tín hữu đã tử vì đạo, nhưng cũng có nhiều người đã chết trong đức tin cách êm ái nhẹ nhàng. Vì vậy, cần phải hiểu vác thập tự giá mình mà theo ta hàm ý về tiêu chuẩn của sự dấn thân theo Chúa, nghĩa là các môn đệ phải sẵn sàng chấp nhận thách thức, khó khăn, thậm chí phải trả giá bằng tánh mạng. Đó có thể là những đau thương mất mát trong đời sống, hay những gánh nặng là bất hạnh chồng chất đè triểu trên cuộc sống mỗi người, hoặc những gánh nặng của người khác mà người theo Chúa hứng nhận vì Chúa và chân lý của niềm tin. Đây là hành động tự nguyện của người theo Chúa và là một hành động dấn thân đi đến bất cứ nơi đâu Chúa muốn mình phải đi. Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng ở tại vùng kia, hạn hán lâu ngày khiến xóm nhà cạnh đồi không có nước uống và trồng trọt. Một nông phu đến bụi tre nói với các cây tre rằng: tre ơi, người có muốn cứu xóm này khỏi chết khát và cây cối được xanh tươi không? Tre nói: tôi muốn lắm, nhưng làm sao được? Nông phu nói: người để ta đốn ngươi, tỉa nhánh, soi lỗ để làm ống dẫn nước từ suối trên kia xuống đây. Tre nói: chúng tôi đồng ý. Nhưng khi bác nông phu đốn tre, tỉa nhánh, soi lỗ, thì tre than: ông làm vậy thì tan nát ruột gan tôi còn gì, tôi đau đớn quá, phải chết mất. Khi người nông phu vác những khúc tre ráp nối lại với nhau, ống nối dài tới dòng suối trên đồi cao. Nước từ suối chảy xuống dưới chân đồi. Mọi người hân hoan đến hứng nước, và nước còn tuôn tràn qua những cánh đồng, khiến hoa màu đang chết khô trở nên tươi tốt. Cây tre thỏa lòng về kết quả của lòng hy sinh chịu khổ của mình. Phải chăng đó cũng là hình ảnh của người vác thập tự giá mình mà theo Chúa? Là người theo Chúa, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra, ngay cả khi chúng ta phải trả giá bằng tính mạng của mình. Vì chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 28. Hãy để Chúa sử dụng bạn và tôi để đem lại phúc lợi cho chính mình và người khác, hầu cho mỗi đời sống chúng ta đều rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa cho những người chung quanh mình. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ ngày xưa và chúng ta ngày nay theo Ngài để làm môn đệ của Ngài. Đây là điều không đơn giản chút nào. Vì thế, chúng ta phải có ước muốn theo Chúa, tấm lòng can đảm, dám liều mình vác thập tự giá và tuyệt đối bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Đây là sự cam kết lâu dài, đòi hỏi chúng ta dám hy sinh để vâng phục Ngài cách trọn vẹn. Đồng thời, người theo Chúa không để tiện nghi vật chất, những ràng buộc tình cảm con người trần gian làm chi phối mình trên bước đường theo Chúa. Hãy quyết định theo Chúa như lời Chúa dạy để có được một đời sống bình an, vui thỏa, phước hạnh và sự sống vĩnh hằng.
Chắc tay cha.